bóng phố này nơi mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em. Để những môi nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua.
Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin thưa chào chị cũng như thưa tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài của Hoa Thành Đường.
Dạ vâng, trong chương trình kỳ trước thì chúng ta nói về cha các anh chị em kết nghĩa. Thưa quý vị, tại đây thì Nam Anh xin mời quý vị nghe trình kế tiếp cũng trong cái đề tài này là anh chị em kết nghĩa. Thì hồi trong chương trình kỳ trước thì chúng ta nói về anh chị em kết nghĩa, nhưng mà anh chị em các kết nghĩa là cái người hoặc người nam hoặc là người nữ khi mà có những cái thân tình là kết nghĩa được với một cái người bạn mà chăm sóc cho mình đó.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý vị khán giả, nói về vấn đề này thì mình nói nó thực sự đó là vô tận. Và mỗi người có một cái lý do riêng và một cái suy nghĩ riêng của mỗi người. Nhưng mà thời gian thực sự đó nó cũng có hạn. Cho nên hôm nay em cũng giống như bao nhiêu những người khác, mình luôn luôn lúc nào cũng muốn có một cái sự yêu thương từ một cái người, nhất là những người khác phái. Người ta luôn luôn có những cái vấn đề mà thương yêu và nâng đỡ giúp đỡ cho mình về mặt tinh thần. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Chứ còn thường thường người cùng phái thì thường thường cái chia sẻ nó khác hơn những người khác phái. Có cái nhìn và cái lối suy nghĩ đương nhiên là phải có những cái vấn đề mà người cùng phái thường thường nó không có bằng.
Dạ vâng. Hồi trước thì Nam Anh có nói một cái vấn đề là khi mà kết nghĩa đó trước cuộc hôn nhân và sau cuộc hôn nhân. Dạ vâng. Thì với Hiền Lương, trước cuộc hôn nhân á thì người vợ họ sẵn sàng chấp nhận, tại vì người chồng của mình đã đưa ra trong cái cuộc sống của mình có những cái người mà mình nghĩa là giống như là thuộc về cuộc sống của mình rồi, hãy chấp nhận người chồng người đó thì phải chấp nhận luôn cả người em hoặc là cái gia đình có người chồng, thì thường thường là vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp sau khi kết hôn thì người này có những người em đó, thì cái tại sao như vậy? Và người vợ nếu mà nói tại đã có mình rồi tại sao có những người khác nữa, thì Hiền Lương nghĩ sao?
Chào thưa chị cũng như thưa tất cả các quý vị khán giả. Hôm nay em sẽ trả lời cho chị hai cái vấn đề. Cái vấn đề đó nó xảy ra trong cái xã hội và cái cuộc sống nó rất là thực tế. Em sẽ đưa cho chị hai cái mẫu chuyện này có thật. Em sẽ nói về vấn đề trước đi. Là có một cái cuộc du lịch từ Mỹ sang Canada, đi gồm có 4 người. Thì đi sang đó thăm một cái người bạn. Thì khi qua thăm một người bạn thì người ở Mỹ thì qua Canada thì cũng không có biết đường xá nhiều. Thì trong nhà có một cái cầu đó, cầu mới đưa đi chơi, đưa một người đi chơi hết, đi chỗ này chỗ kia rồi ở đó trong vòng một tuần lễ. Thì sau khi bộ người đó trở về lại Mỹ thì đôi khi có cái liên lạc với nhau rồi là chuyện này cái nọ rồi vui vẻ vậy đó. Rồi còn một lần đi qua lại thêm một lần nữa là cái chuyện là hình như là đi một cuộc hành hương như thế nào đó. Thì đi qua gặp rồi cùng là chị, rồi cũng người nào cũng chờ đi chơi vậy đó. Rồi sau đó là người nào cũng về trở lại Mỹ. Nhưng mà cái cuối cùng trong cái cầu đó là thua cái trong nhóm, là còn một cái cô đó hơn cái cầu đó 14 tuổi. Thì cũng kéo bằng cô, rồi sao kéo bằng chị vậy đó. Cũng như là một chị em kết nghĩa. Thì mỗi ngày cứ nói chuyện thôi, chuyện vui, chuyện buồn, cũng chia sẻ với nhau cái cuộc sống. Mà ngày tháng nó trôi qua như vậy. Cuối cùng anh này lại muốn đi về Mỹ chơi. Thì anh cũng có Mỹ, thì bên này cũng tiếp đại đàng hoàng là như vậy đó. sau khi anh chơi ở đây một thời gian xong đi về lại Canada thì anh nói với mẹ anh á là anh thương cái cô này. Cái mẹ anh nói không được, cô này lớn hơn 14 tuổi mà cô có gia đình, có một đứa con mới ly hôn, mà bà chỉ có một thằng con trai duy nhất thôi, mà bây giờ mà như vậy là không có được. Bà làm đủ mọi cách, đủ mọi thứ mà là không được. Nó bắt buộc là phải lấy người này. Nếu mà nó không lấy người này là không được. Thì bà mới nói hai đứa là chị em kết nghĩa với nhau, nhưng mà bây giờ đi lại người đây như vậy là không còn được. Nó mới nói là chị em là kết nghĩa, nhưng mà về huyết thống máu mủ thì nó không phải là cái vấn đề là về mặt xã hội hay là về mặt giữa cái văn hóa là nó không phải là như vậy. Thì bà cứ nói cỡ nào cũng không được. Cuối cùng anh ta mới cuộn ngoại sang Mỹ luôn, bỏ gia đình. Tất cả khi tốt nghiệp ra làm việc rất là ngon lành, rồi chuyển từ đó sang Mỹ là làm. Anh làm về computer nhưng mà rất là giỏi. Nói chung là một trong những người hiện tại làm việc ở tại Mỹ cũng là lương rất là cao. Và ước cô ta, thì cái người mẹ mày nói quả sức là đau buồn. Có thể là nó mới lớn rồi gặp cái cô này như vậy như vậy, rồi chị em là kết nghĩa rồi không biết là thương nhau hồi nào không biết, nhưng mà nếu mà còn lấy nhau chắc cũng năm ba bữa rồi cũng trở về thôi. Thì bà cũng nghĩ như vậy thì cũng phải chịu thôi. Sau đó bà mới nói bây giờ mẹ phải xuống tóc đi tu, tại vì sinh con ra nuôi con lớn lên chừng đó rồi, bây giờ con bỏ hết tất cả những cái gì ở đây rồi con đi qua bên đó gặp một cái người đàn bà lớn hơn từ 14 tuổi, quả sức là một sự chênh lệch quá lớn, mà một cái người kia bằng cô, kia bằng chị, rồi chị em kết nghĩa, rồi bây giờ mà sống như vậy là cái sự đàm tiểu của xã hội cái nọ. Hy nói là Hy không quan trọng cái nhìn của người khác về mình, mà Hy cảm thấy là cái điều mà Hy cảm thấy Hy vui và hạnh phúc, còn những cái vấn đề khác là Hy không có mái tới. Xong rồi về đây hai người lại nhau, chưa lại nhau đâu, một cuộc trải nghiệm về cái tình yêu và cái tình thương và cái tình cảm giữa một người em và người chị kết nghĩa, nó sẽ đưa đến tình yêu. Em thấy cảm thấy rất là ngưỡng mộ, tại vì cô ta chuyển sang một cái căn bệnh là bị hư cái thận. Bác sĩ nói nếu mà không có kịp thì có thể là trong vòng khoảng 30 ngày tới 90 ngày là cô ta sẽ chết. Chị có biết không? Hy bay qua bên này hiện cái thằng luôn, cắt cái thằng của Hy đưa cho cô ta để ráp cái thằng nó vào. Bà mẹ xịu luôn, bà mẹ là không có đường nào nói, bà kêu thôi rồi là mất luôn đứa con rồi, bà đi tu luôn. Thì ai cũng nghĩ rằng là cái người phụ nữ này vô cùng rất là đáng sợ. Chắc có thể là bỏ bồ hay là làm như thế nào đủ mọi cách để mà dù dỗ con mình. Nhưng mà em thấy thật sự nó không phải như vậy. Tại vì hai người này em cũng đã từng gặp qua. Thì em mẹ có một lần em không vấn đề tệ gì, em không có hỏi sâu xa. Chỉ có là một lần mà anh qua đây là đi đã đi tu rồi. Thì mới em mới gặp thì mới... nói chuyện, tại vì vấn đề Phật sự thì cũng có liên quan chút xíu. Khi nào nói chuyện xong xuôi rồi thì bà cũng hiện tại rất là vui vẻ. Nhưng mà em kể ngược lại cái vấn đề lúc đó thì anh cũng rất là đau khổ. Một bên là một người mẹ của mình và một bên là một cái tương lai sự nghiệp mà anh bỏ hết tất cả để đi theo cái người phụ nữ này. Nhưng mà cái cuối cùng á, như em thấy cái cách của anh sống và cái lỗi suy nghĩ của anh á, thì mỗi người nó khác nhau. Hai người hiện tại thì lúc đó thì anh có một số trục trặc về vấn đề khi mà cắt cái thằng á, để đưa cho chị á. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua hết và chị đã được sống, cụ sống. Có nghĩa là hiện tại sống anh chỉ một cái thằng và cái thằng của chị là của anh, còn chị là cắt hết luôn. Và có nghĩa là một cái thằng của anh sang ra cho hai người. Cho nên là em nghĩ là trong cái cuộc sống đôi khi tình cảm hay là một cái người không phải là huyết thống mẫu mực của mình, nhưng mà người ta gặp nhau có một cái tình yêu thương hay là một có cái điều gì đó đối với họ là rất là quan trọng, để họ muốn đi cùng cái người bạn này để đi suốt cuộc đời của cùng nhau, chứ không phải là nhìn nhận là tiền nhiều tiền ít hay là chính là tuổi tác hay là địa vị xã hội hay là tất cả mọi thứ, mà cùng nhau người ta có thể vượt qua tất cả những định kiến của xã hội hay là những cái rào cản của gia đình hay là bất cứ những cái gì, đó là cái điều mà họ làm theo cái suy nghĩ của họ.
Dạ vâng. Như vậy thì đối với Hiền Lương, cái tình yêu này, mình nói là cái tình yêu, tại vì có lần Hiền Lương mình có nói chuyện thì cái này nó vượt qua cái lần cái tình yêu, nó đến một cái tình nó khác biệt hơn nữa.
Dạ.
Để mà mình, cái người đó có cái sức mạnh, cái là power of love để mà vượt qua tất cả. Tại vì người ta nói là yêu á, thì tình yêu á, thì người ta nói rằng yêu lúc nào cũng, khi mà nó đẹp thì nó đẹp vô cùng, giống như cái hoa. Nhưng mà cái hoa đẹp rồi có ngày tàn, nhưng mà có một cái thứ tình mà không bao giờ tàn, đó là
tình thương.
Dạ.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý vị khán giả, theo em nghĩ như thế này nè, cổ nhân mình nói rằng á, là nước trong không bao giờ có cá, có nghĩa là một cái con người á, thì sẽ không bao giờ bất cứ những cái gì nó mang tính cách là nó hoàn mỹ. Con người phải có những cái điểm tốt và điểm xấu, có cái ánh sáng và cái bóng tối. Nhưng mà đôi khi con người mình sống với nhau, mình quan trọng nhất là cái sự thành thật. Chính cái thành thật đó cho nên hai người đến với nhau. Và cái người, một trong hai người phải là có một cái sự là thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau và yêu thương luôn cả cái xấu lẫn cái tốt. Thì người ta có thể cùng nhau, người ta mới đi suốt được cái con đường còn lại. Cũng như là người ta hy sinh cắt những cái bộ phận trong con người, không biết là sự sống hay là sự chết. Nhưng mà lúc đó cái sự yêu thương như vậy thì em nghĩ đối với em trên đời này không phải là nhiều. Em nghĩ là như
dạ
vậy.
Đúng. Dạ đúng, rất là hiếm hoi đấy chứ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa gửi đến quý vị, như Hiền Lương vừa gửi đến quý vị một chuyện mà có thể nói rằng là tình yêu nó vượt qua hết, và tình thương, và cái tình yêu này nó vượt luôn, thành ra là tình thương, chứ không phải là những cái tình yêu khi mà bộc lên nó cháy nhưng mà hồi nó cũng tàn, nó không, khi tan thì nó chỉ còn là cái sự tro thôi, cái tro thôi, chứ nó không còn không ra một cái trái nào hết để mà trường tồn. Và hồi nãy Hiền Lương nó còn thêm một câu chuyện thứ hai nữa, thì mời Hiền Lương có thể tiếp tục.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý vị khán giả, thì mình đang nói về cái vấn đề là một cái cuộc tình chị em và đi đến một cái kết cục là viên mãn, và người ta sống đến bây giờ là được khoảng 20 năm hay 22 năm thì cũng không sinh con để cả được gì hết, nhưng mà đối với họ sống họ rất là hạnh phúc và họ cảm thấy đó là một cái người bạn đời mà họ cảm thấy là không có một cái điều gì mà hối tiếc. Thì quay ngược lại một cái vấn đề, đây là một cái cuộc tình giữa anh trai và em gái, thì cô ta ở đây là có một cái cô gái đã cũng mới đi rửa xe, sau đó cô nghe một cái cuộc điện thoại từ nhà thì cô khóc quá trời luôn. Thì đây là một cái người nước ngoài, người đó là người Africa. Thì anh ta mới nói tại sao mày khóc dữ vậy? Thì nhỏ này nói là nó đang ở cái apartment thì nó bị sập ở trên, là nước xuống, thì hai đứa con người ta ở nhà, nó một đứa lớn thì nó sợ, nó hoảng sợ, nó gọi cho mẹ nó, thì mẹ nó cũng hoảng sợ bỏ chạy. Thì cái người đàn ông là đi theo, người đàn ông này theo nó, ta hép mày. Mà lúc đó cô ta là người Việt Nam mà cô sợ quá, cô nói giờ nhìn ông người da tội màu rồi cũng sợ như thử kia nọ. Nhưng mà lúc đó bà cũng không có biết như thế nào, hỗn hoảng. Thì ông nói lên xe đi, tao chở cho mày đi về nhà này kia nọ. Mà nhìn ông thì cũng lịch sự cho nên bà cũng chấp nhận như vậy. Thì trong khi rửa xe thì bà đợi, cái sau đó ông chở bà về nhà. Thì nước nó sụp xuống vậy đó, rồi ông gọi điện thoại nhờ người tới phải làm cái này cái kia, đại khái là giúp cho bà hết mọi thứ. Rồi sau đó bà cũng cảm ơn. Từ cái câu cảm ơn đó thì người ta họ kết nghĩa là anh em. Tại vì cái người đàn ông này đã có gia đình. Mặc dù cô ta không hỏi, nhưng mà cô ta nghĩ rằng ông cũng lớn tuổi chững chạc, có mang chiếc nhẫn trên tay, thì nghĩ là sẽ đã có gia đình rồi. Thì hai người cũng nói chuyện trên cái vấn đề chỉ là anh em kết nghĩa, thì kết nghĩa anh em. Tại vì cái người Việt Nam của mình á, là sống có một cái lối sống rất là tình cảm. Những cái thức ăn, những đồ uống và những cái chăm chóc, chăm với cháu chuột mà cái cuộc sống hàng ngày, những cái bánh, cái trái, ví như là chả giò rồi vậy đó. Nhưng mà cái người nước ngoài là rất là thích những cái món ăn đó. Thì mỗi khi anh Thêm đi làm thì cô ta cũng hay gửi cái này cái kia, coi như là một cái người ân nhân. Và là có một cái điều mà đặc biệt nhất thì cô ta đã ly hôn rồi, cô ta sống như vậy nuôi hai đứa con. Thì anh này thì thấy cô này thì cũng hơi vất vả, rồi cũng lâu lâu cũng help cái này rồi help cái kia, rồi cũng mua cái này cái kia cho. Thì cũng như mỗi cuộc sống hàng ngày, mặc dù cái ngôn ngữ không có phải là rõ rệt về hai bên, nhưng mà đôi khi người ta hiểu được, người ta thấu hiểu được có thể cái ngôn ngữ, và khi gặp gỡ người ta có thể biểu hiện được cái cảm xúc và tình cảm giữa hai người. Thì tình cảm của hai người nó nảy sinh lúc nào thì không biết. Cô ta cũng cảm thấy rất là đau khổ và rất là buồn, cảm thấy một cái người đàn ông đối với mình quá sức tốt trong khi mình như vậy. Nhưng mà người ta không thể nào mà có một cái điều gì hơn nữa, tại vì cái rào cản của một cái bức tường quá lớn, người ta không thể nào ta vượt qua được. Người đàn ông này cũng rất là ý tứ và người ta cũng rất là thích cái cô này, nhưng mà người ta đã có gia đình rồi, người ta không thể nào vượt qua cái rào cản đó được. Thì chỉ có hai người chỉ biết luôn luôn nhìn nhau thấu hiểu và bằng cái sự im lặng. Thì em cũng nghe chị kể là một lần đi ăn thì sao, nói một lần đi ăn thì người ngồi bên này, người ngồi bên kia nhìn nhau trong cái im lặng, nhưng mà đối phương thấu hiểu được là như thế nào. Cho nên đôi khi mình thấy có những cái điều mà cảm xúc của mỗi con người khi mà xảy ra trong tất cả mọi người, thì không thể nào mà mình nói rằng là mình là một cái người tuyệt vời và mình là một cái người hoàn mỹ, không bao giờ là dính liệu bất cứ những cái gì mà nó thuộc về cái vấn đề mà nó không có đúng. Nhưng mà em thấy đây là một cái điều mà cảm thấy rất là xúc động, tại vì là họ tìm ra được một cái người mà phù hợp về cái tính cách, về cái suy nghĩ và về chi tiết nhỏ, những cái hàng ngày mà người ta chia sẻ cùng nhau. Nhưng mà cái đó cuối cùng vẫn chỉ là tình bạn, là không thể nào đi qua được. Nhưng mà em nhớ không lầm là cô ta rất là yêu cái người này. Tại vì người ta cảm thấy rằng là một cái người đàn ông quả đối với cô ta rất là tuyệt vời. Nhưng mà yêu là cô tự yêu thôi, một phía, chứ không thể nào. Còn cái người đàn ông đó họ yêu hay không thì không ai dám bảo đảm. Ông vẫn chăm sóc, vẫn lo lắng tất cả những cái gì mà cần thiết, bị cái gì hay là cái gì là ông đều là giúp đỡ được hết. Thì có một hôm tự nhiên không liên lạc được. Tại vì hai người nói chuyện mỗi ngày mà, thì nói như một cái thói quen nói chuyện thôi, chứ không có gặp nhau đi ăn đi uống thôi, chứ người ta không có cái đi chơi xa rồi không có thể nào được. Thì có một hôm đó cô ta liên lạc và anh kêu, ủa sao hôm nay anh không điện thoại cho mình, rồi một ngày, hai ngày, ba ngày không thấy, ổng biến mất tiêu luôn. Cô ta buồn quá, không biết làm sao, không liên lạc được, bị cái nhà ở đó nhưng mà không dám tới. Tại vì ổng còn nói là nhà ở đó phải làm cái sự thân mật quen biết nhau rồi thì cũng phải biết ở chỗ nào rồi này kia nọ. Thì sau đó thì cô tức quá, không biết làm sao, cô nhận những cái tin nhắn á, rồi tức quá giống như tin nhắn mà nói những cái lời rất là nặng nề, giống như là tại sao mà như vậy vậy, rồi giờ chị bỏ mặt đi, không còn liên lạc. Cái người phụ nữ chị biết rồi, rất là nhạy cảm. Đôi khi cái người đàn ông người ta có công việc hay là có bất cứ một cái vấn đề gì, thì cái người phụ nữ đầu tiên là không cần bị cái nổi đung 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 lên, cứ nghĩ là ô cái này là không tốt, cái kia không tốt này kia, và cô cảm thấy giống như là cô bị bỏ rơi vậy đó. Tại vì người ta không phải cần sự yêu thương, nhưng mà người ta cần sự cái quan tâm, chăm sóc của một cái người đàn ông ở trong lúc người ta không có ai. Và là đôi khi cái người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là có một cái người như vậy á, là để là họ làm một cái động lực để người ta tiếp tục, người ta sống, để người ta lấy cái động lực đó để người ta đi qua tất cả những cái nỗi đau, nỗi buồn mà trong cái phía sau của người ta đã từng trải. Cô ta cứ nhắn hoài vẫn không thể trả lời. Thì một ngày đẹp cuối cùng, cổ tức quá thành chửi bới luôn. Có nghĩa là khi mà nhắn tin vẫn không trả lời, không nói cái gì hết, thì tự nhiên tức giận quá thành chửi bới. Có nghĩa là mang những cái từ ngữ rất là nặng nề để nói với cái người đàn ông đó, giống như là trách móc người đàn ông là một sự ác độc mà dày đó. Thì vẫn không thể trả lời. Cái cuối cùng, cái ngày mà cái người mà người cô ta mới phát hiện, cô cũng đi ngang qua cái nhà đó, tại vì cô không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình và cái tình cảm, cô không thể nào có che giấu được. Thì cô vẫn đi ngang qua cái ngôi nhà đó, đi qua đi về rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn thẳng thấy chiếc xe của ông đầu ở đó, nhưng mà không thấy ông xuất hiện. Thì cô ta mình nghĩ chắc có lẽ là bà vợ bà phải phát hiện hay là như thế nào. Thì cô nhiều thứ trong đầu cô miên man. Thì cô đang đi thì có một cái người đàn bà dắt một con chó đi vòng phía ngoài vườn. Thì cô ta mới hỏi thăm, giống như hỏi về tính cách đi, hỏi nhà bình thường thôi. Cái điều mà mình cảm thấy đôi khi nói chung là khi mà cô kể cho em nghe, thì em nghe tới bây giờ em vẫn còn có một chút xúc động, là cái người này đã qua đời. Cái người này qua đời trong một cái việc vấn đề là emergency rất là gấp, là bị một cái u trong cái đầu. Khi mà nó vô đó cấp cứu thì mổ trong tình trạng hôn mê và đi luôn. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà cái điều mà cái tình cảm giữa hai người cho đến cái phút mà cuối cùng, thì cái người mình yêu thương hay là cái người mà mình coi đó là một cái người bạn có thể không thể đến đó được để gặp một cái người bạn mình lần cuối cùng, hoặc là có thể trong cái cuộc đời mình muốn làm cái điều gì đó cho một cái người bạn mình trong cái sống, hay là sắp đến cái cuộc chia ly, thì vẫn không có làm được. Tại vì cái điều đó là một cái bức tường quá lớn mà người ta không thể nào đến được. Người ta có thể đến bằng cái tư cách gì? Không có tư cách gì để đến. Người bạn cũng không phải, người yêu cũng không phải, người đồng nghiệp cũng không phải, tất cả đều là không đến được. Cho nên là cái nghịch cảnh đó nó trở thành một cái nỗi mà đau lớn nhất của cô ta. Mà cô ta kể ra là cô nói bao nhiêu những cái lời mà trách móc, mỉa mai hay là những cái sự tức giận đã nói hết thành lời, thành chữ nhận qua một cái máy của ông ta. Thì như em cảm thấy một cái cuộc tình, và là một cái tình nghĩa giữa một người anh người em. Ví dụ mình không biết là đối phương bên kia là như thế nào, nhưng mà đối với cô ta thì là một cái tình yêu rất là sâu sắc. Tại vì nó bắt nguồn từ cái cảm xúc đầu tiên là một cái người giúp một người, rồi nó chuyển sang thành một người anh và một người em, rồi cuối cùng nó chuyển sang là một cái tình, mà cái tình này có thể là mình không diễn đạt được nó là một loại tình cảm gì, nhưng mà ít nhất ra là làm một cái bờ vai để cho cái người phụ nữ người ta dựa dẫm vào trong cái lúc là người ta rất là yếu đuối, hoặc là người ta có thể là những cái lúc mà người ta cảm thấy rất là cần cái sự che chở của một cái người đàn ông. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà Nam Anh nghĩ rằng nếu mà ông ta mất đi thì cái tình cảm nó vẫn còn hoài. Tại vì người ta chỉ có những cái tốt, cái sự thương yêu mà trong cái sự tôn trọng lẫn nhau, nó bây giờ nó thành kêu là bất tử rồi. Giờ
tại
giờ
tại nó không tôi, còn dạ. Tại tôi cho cái người ra đi, dạ. Muốn gặp lại cái người bạn của mình cũng không, dạ, có cơ hội nói như thế nào để gặp.
Dạ.
Và cái người muốn gặp cái người bạn của mình trong cái hoàn cảnh lúc đó vẫn không thể nào mà đến đó. Cho nên như em thấy, đôi khi trong cái cuộc sống của mình có những cái mà cái cuộc sống nó diễn ra. Thì nếu giả sử như trong cuộc đời mà mình gặp phải những cái tình cảnh như vậy, em thật sự cũng không biết phải xử lý như thế nào, nếu mình là cái người trong cuộc.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương đến đây phải xin chia tay với quý vị. Và hôm nay chúng ta đã nghe được hai một mẫu chuyện. Một mẫu chuyện có một cái sự đoàn kết, cái sự đoàn kết nó xảy ra cách êm đẹp, và một cái đoàn kết nghĩa là người ta nói là tình yêu này không đoàn kết thì đúng hơn. Dạ vâng. Và thưa với quý vị, Nam Anh trước khi mà chia tay thì Nam Anh muốn hỏi, thế là có thể Hiền Lương chia sẻ cùng quý vị thế nào là kết nghĩa và thế nào là tình yêu?
Em thưa chị cũng như thưa tất cả các quý vị khán giả, câu hỏi này cũng rất là nhiều người muốn hiểu nó như thế nào. Thì em cũng xin chia sẻ với chị cũng như xin chia sẻ tất cả các quý vị khán giả, tất cả chúng ta luôn luôn nghĩ ra một cái điều mà mong muốn lớn nhất của mình, nhưng mà mỗi cách nhìn của mỗi người nó khác nhau. Theo em thì chỉ theo em nghĩ thôi, còn cái lối nghĩ của mỗi người thì chắc chắn sẽ không giống nhau. Nhưng mà theo em nghĩ thì trong cuộc sống mà tất cả chúng ta đều đi qua những cái nỗi đau, nỗi buồn và cái hạnh phúc. Nhưng mà em nghĩ cái sâu sắc nhất của mỗi con người là mình nên cố gắng làm những cái điều gì tốt nhất cho cái người mình thương yêu khi mình còn sống. Em nghĩ là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Nam Anh xin kính chào tạm biệt quý vị nơi đây. Chúc quý vị có những giây phút thật là thoải mái khi nghe chương trình này. Và thưa quý vị, mọi đóng góp quý vị cũng có thể gọi ở đài số 703-534-3686 cho chương trình kỳ tới. Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin chào Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài. Luôn luôn sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều vui vẻ trong cuộc sống.
Hàng cây sao sắc lá rơi đây đã qua ngày say, ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hoa vụn vỡ. Màu thương nhớ phố xa xôi.